Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ hai, ngày 15 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh nhập viện trước phiên sơ thẩm. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thúc đẩy quan hệ với Việt Nam giữa những căng thẳng với Trung Quốc. Tổng thống Trump nói, chia ly gia đình giúp ngăn chặn di dân bất hợp pháp. Phát ngôn viên Taliban cho biết phái viên Mỹ đàm thoại về khả năng kết thúc chiến tranh Afghanistan.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Sự tàn phá của bão Michael gây choáng váng. Ở Mexico Beach, bang Florida, khu dân cư nhỏ ven biển Vịnh Mexico hầu như bị cơn bão Michael xóa sổ khỏi bản đồ nước Mỹ. Khu vực Mexico Beach đã bị tàn phá, thống đốc bang Rick Scott nói về thị trấn nơi cơn bão đổ bộ với những cơn gió mạnh tới 250 km/h và là một trong những cơn bão gây thiệt hại nặng nề nhất đối với Hoa Kỳ trong nhiều thập kỷ. Nơi này giống như một vùng chiến sự, ông nói hôm 13 tháng 10 khi ông đi thăm thị trấn có 1.000 dân. Bão đã làm 17 người tử vong ở 4 bang. Thiệt hại tài sản ở Mexico Beach là rất lớn. Nhiều ngôi nhà và cửa hàng đã bị san bằng tới móng bê tông của chúng. Giám đốc phòng y tế của thị trấn Patricia Kendall nói với VOA, tôi đã sống qua cơn bão Andrew ở miền nam Florida năm 1992 nên biết rằng sẽ mất một thời gian. Mọi chuyện trông có vẻ thật quá sức khi mới bắt đầu xây dựng lại. Nhưng bạn biết đó, cứ làm dần từng ngày một. Sẽ mất nhiều năm để xây dựng lại và đưa mọi thứ hoạt động trở lại. Block Long, người đứng đầu cơ quan quản trị tình trạng khẩn cấp liên bang, cho biết số người chết ở Mexico Beach có thể còn tăng lên khi nhân viên cứu hộ tiếp tục tìm kiếm trong đống đổ nát do cơn bão để lại. Có thể mất thêm 10 ngày nữa mới ước tính đầy đủ được về thiệt hại. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông không chắc liệu Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis có dự định rời khỏi chức vụ của ông ấy hay không. Nhưng ông Trump đã nói trong một cuộc phỏng vấn với chuyên mục 60 phút của CBS được ghi hình trước khi phát sóng rằng vị tướng hồi hưu có thể sẽ từ nhiệm và ông Trump coi ông Mattis đại loại là một người dân chủ. Có thể là ông ấy đang lên kế hoạch rời khỏi chức vụ. Theo một đoạn trích lấy từ bản chép băng được công bố hôm 14 tháng 10 trước khi chương trình phát sóng, tôi nghĩ ông ấy đại loại là một người dân chủ nếu bạn muốn biết sự thật, nhưng tướng Mattis là một người tốt. Chúng tôi rất hòa thuận, ông ấy có thể ra đi, đoạn trích này cho hay.
Cố vấn đặc biệt về hòa bình ở Afghanistan trong chính quyền của ông Trump hồi tuần trước đã gặp các đại diện Taliban ở Qatar để đàm thoại, bao gồm cả bản thảo hướng tới việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến, một phát ngôn viên của phiến quân Taliban cho hay hôm 13 tháng 10. Phát ngôn viên Zabiullah Mujahid ghi nhận rằng hai bên đã đồng ý tiếp tục đối thoại. Một bước tiến quan trọng có thể hướng tới các cuộc đàm phán chính thức với Taliban để kết thúc cuộc chiến tranh kéo dài 17 năm. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Kabul cho biết trong một tuyên bố rằng đặc sứ Mỹ Zanmay Khalilzad đã có các cuộc tham vấn hồi tuần trước tại Islamabad, Pakistan, Riyadh, Ả Rập Xê Út và Doha, Qatar. Đại sứ quán đã không xác nhận tin về cuộc gặp với các quan chức Taliban. Họ nói ông Khalilzad quay trở lại Kabul để họp bàn về các vấn đề liên quan với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và các quan chức khác, cũng như các nhóm chính trị và dân sự, để nghe các quan điểm và ưu tiên của họ về một giải pháp. Cuộc đàm thoại mà Taliban loan báo có thể đánh dấu một sự tiếp cận đáng kể với các đại diện Taliban ở Qatar, những người đã tìm cách làm trung gian hòa giải. Một cuộc họp đột phá đầu tiên đã được tổ chức ở đó vào tháng 7 với Alice Weir, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ. Các quan chức Hoa Kỳ chưa bao giờ công khai xác nhận về cuộc họp. Cuộc gặp được nói đến của ông Khalilzad diễn ra chỉ vài tuần sau khi ông được bổ nhiệm làm nhân vật hàng đầu của Washington, chuyên trách về hòa bình ở Afghanistan. Đầu tiên, ông đã đến thăm Kabul và Islamabad, thủ đô Pakistan vào đầu tuần trước. Sau đó, ông không xuất hiện trên báo chí truyền thông. Lịch trình được công bố của ông cũng bao gồm các chuyến thăm tới Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nhưng các quan chức Hoa Kỳ đã không bình luận về những hoạt động này. Các tin tức dường như đáng khích lệ từ Doha được phát đi vào lúc xảy ra cuộc tấn công bạo lực mới nhất nhắm mục tiêu vào các ứng cử viên Afghanistan trong cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra hôm 13 tháng 10. Một vụ đánh bom tại một cuộc vận động bầu cử ở tỉnh Takha đã giết chết hơn 20 người. Không có nhóm nào tuyên bố chịu trách nhiệm, nhưng Taliban từng cảnh báo họ sẽ tìm cách làm gián đoạn cuộc bỏ phiếu và hơn 300 người đã chết trong các cuộc tấn công liên quan đến bầu cử. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong một cuộc phỏng vấn của đài CBS hôm thứ Bảy rằng sẽ có hình phạt nghiêm khắc đối với Ả Rập Saudi nếu bằng chứng cho thấy nhà báo người Saudi Jamal Khashoggi đúng là đã bị giết tại lãnh sự quán Saudi ở Istanbul. Ông Trump nói ông không muốn ngăn chặn những thương vụ bán vũ khí cho Ả Rập Saudi, một khả năng đã khiến các nhà thầu quốc phòng Mỹ hết sức lo lắng. Ông nói, tôi không muốn làm tổn hại công ăn việc làm. Ông Khashoggi, một người chỉ đích Riyadh, được nhiều người biết tiếng và là một thường trú nhân ở Mỹ, chuyên viết bài bình luận cho báo The Washington Post, đã biến mất vào ngày 2 tháng 10 sau khi đi vào lãnh sự quán. Chúng tôi sẽ làm rõ đầu đuôi sự việc và sẽ có hình phạt nghiêm khắc, ông Trump nói. Khi được hỏi liệu Thái tử Mohammed bin Salman có ra lệnh giết ông Khashoggi hay không, ông Trump trả lời, chưa ai biết cả, nhưng có lẽ chúng tôi sẽ có thể tìm ra. Ông Trump nói thêm trong trích đoạn cuộc phỏng vấn và chương trình 60 phút phát sóng vào Chủ nhật, chúng tôi sẽ rất bất bình và tức giận nếu sự thật đúng là như vậy. Ông Trump nói vụ việc ông Khashoggi rất nghiêm trọng, có lẽ đặc biệt là như vậy bởi vì ông là một nhà báo. Các nhà thầu quốc phòng lớn của Mỹ đã bày tỏ lo ngại với chính quyền Trump rằng các nhà lập pháp tức giận về vụ ông Khashoggi mất tích sẽ ngăn chặn thêm các thương vụ vũ khí với Riyadh. Nhưng ông Trump nói, ông không muốn để mất các thương vụ này với Ả Rập Saudi vào tay các đối thủ cạnh tranh vốn đang thèm muốn là Nga và Trung Quốc. Hai nước này cũng là nước xuất khẩu thiết bị quân sự lớn. Tôi không muốn mất một đơn hàng như thế, ông nói. Ông nhắc tới công ty Boeing, Lockheed và Raytheon. Và bạn biết không, có những cách khác để trừng phạt. Ông nói mà không nêu rõ chi tiết. Các nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ nói với Reuters rằng thẩm định sơ bộ của cảnh sát là ông Khashoggi đã bị giết chết một cách có chủ ý bên trong lãnh sự quán. Riyadh bác bỏ cáo buộc này. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSEPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voavietpsephone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Cựu Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Cảnh sát Phan Văn Vĩnh, người liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ, phải nhập viện điều trị bệnh tim mạch, nhưng Viện Kiểm sát nói tình hình sức khỏe của ông Vĩnh không ảnh hưởng đến phiên tòa sắp tới. Hôm 15 tháng 10, truyền thông Việt Nam nói ông Phan Văn Vĩnh phải nhập viện vì sức khỏe yếu do mắc bệnh tim mạch và một số vấn đề sức khỏe khác. Đài VOV loan tin ông Vĩnh nhập viện khoảng một tuần nay tại một bệnh viện ở tỉnh Phú Thọ và hiện sức khỏe của ông đang dần ổn định. Báo Lao động trích lời ông Đoàn Minh Hương, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ, khẳng định tình hình sức khỏe của ông Vĩnh không ảnh hưởng đến phiên tòa sơ thẩm dự kiến diễn ra vào giữa tháng 11. Tờ báo trong nước nói dù sức khỏe không tốt, nhưng tinh thần ông Vĩnh vẫn ổn định và việc nhập viện được giám sát chặt chẽ nghiêm ngặt từ các cơ quan chức năng. Vào tháng trước, Thứ trưởng Công an Lê Quý Vương phát biểu tại một cuộc họp của Ủy ban Tư pháp Quốc hội nói rằng đường dây đánh bạc nghìn tỷ là vụ án đau xót trong ngành công an, đã xảy ra mà nhân viên cấp dưới không biết. Tuy nhiên, báo công an dẫn lời ông Vương nói rằng vụ việc không xảy ra ở Tổng cục Cảnh sát mà xảy ra ở Công ty Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ Cao, còn gọi là CNC, một doanh nghiệp mà ông Vương bác bỏ là một công ty bình phong của Bộ Công an như dư luận đã đồn đoán. Vào tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất cáo trạng truy tố hai tướng công an là Trung tướng Phan Văn Vĩnh và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa về tội lợi dụng chức danh quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ với khung hình phạt lên đến 10 năm tù giam. Đây là hai tướng công an có chức vụ cao nhất bị truy tố với cáo buộc bảo kê cho đường dây đánh bạc quy mô hàng ngàn tỷ đồng trên mạng do ông Phan Sào Nam và ông Nguyễn Văn Dương đứng đầu. Cùng bị truy tố với hai tướng công an là 90 bị cáo khác với 7 tội danh khác nhau, từ đánh bạc, tổ chức đánh bạc đến mua bán hóa đơn, rửa tiền, hối lộ.
Với việc thực hiện chuyến thăm thứ hai hiếm thấy trong năm nay tới Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đang gửi ra tín hiệu về việc chính quyền của Tổng thống Trump đang cố gắng chống lại hành động quyết đoán về quân sự của Trung Quốc bằng cách làm ấm lên mối quan hệ với các quốc gia nhỏ hơn trong khu vực. Chuyến thăm bắt đầu hôm 16 tháng 10 cũng cho thấy mối quan hệ Mỹ-Việt đã tiến xa ra sao kể từ thời chiến tranh Việt Nam. Ông Mattis đã đến Hà Nội hồi tháng 1. 3 tháng sau chuyến thăm, tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đã ghé thăm cảng Đà Nẵng. Đây là chuyến thăm đầu tiên như vậy kể từ thời chiến tranh, và việc này nhắc nhở Trung Quốc rằng Hoa Kỳ có ý định tăng cường quan hệ đối tác trong khu vực và lấy đó như là một đối trọng với sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc. Trong chuyến thăm lần này, ông Mattis sẽ đến thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đông dân nhất và là trung tâm kinh tế của Việt Nam. Ông Mattis cũng có kế hoạch đến thăm một căn cứ không quân ở Việt Nam ở Biên Hòa, từng là một căn cứ không quân chính của quân đội Mỹ trong chiến tranh, và ông sẽ thăm Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch. Chuyến thăm diễn ra giữa lúc có sự chuyển tiếp lãnh đạo ở Việt Nam sau khi Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang qua đời vào tháng 9. Đầu tháng này, Đảng Cộng sản cầm quyền của Việt Nam đã đề cử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kiêm nhiệm chức Chủ tịch nước. Theo dự kiến, ông sẽ được Quốc hội phê chuẩn. Tuy Việt Nam gần đây đã trở thành nơi nhiều Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến thăm, nhưng hai chuyến thăm trong cùng một năm là điều khác thường. Và thành phố Hồ Chí Minh hiếm khi là điểm dừng chân trong hành trình. Lần gần đây nhất, một người đứng đầu Ngũ Giác Đài đến thăm thành phố Hồ Chí Minh là ông William Cohen vào năm 2000. Ông là Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam kể từ sau chiến tranh. Chuyến công du của ông Mattis ban đầu bao gồm cả việc ghé thăm Bắc Kinh, nhưng chặng này đã bị hủy trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc về các vấn đề thương mại và quốc phòng. Những căng thẳng này đã góp phần làm nổi bật lên tiềm năng về quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn giữa Hoa Kỳ với Việt Nam. George Kulanstik, một nhà nghiên cứu cao cấp và là chuyên gia châu Á tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng Việt Nam trong những năm gần đây đã chuyển từ chính sách đối ngoại và quốc phòng cân bằng cẩn thận trong quan hệ với Trung Quốc và Hoa Kỳ sang một chính sách có phần thiên về Washington hơn. Tôi thấy Việt Nam rất phù hợp với một số chính sách của ông Trump. Ông nói, đề cập đến điều mà chính quyền ông Trump gọi là chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở rộng. Chiến lược này nhấn mạnh đến việc đảm bảo là tất cả các nước trong khu vực không bị cưỡng ép và duy trì các tuyến đường biển thông suốt cho thương mại quốc tế, đặc biệt là ở Biển Đông có nhiều tranh chấp. Việt Nam ngoài Singapore ra là quốc gia hoài nghi nhất về chính sách Đông Nam Á của Trung Quốc và là đối tác tự nhiên nhất của Hoa Kỳ. Ông Kulanzik nói, khi rời khỏi Hà Nội vào tháng 1, ông Mattis cho biết chuyến thăm của ông đã làm rõ một điều rằng người Mỹ và người Việt Nam chia sẻ lợi ích về một số mặt, thậm chí từ trước thời kỳ đen tối là chiến tranh Việt Nam. Cả hai chúng ta đều không thích bị biến thành thuộc địa, ông nói.
Một ngày đầu tháng 10 ở Lido Sài Gòn trôi qua trong nhịp sinh hoạt đều đặn của những cư dân Việt Nam. Những người phụ nữ thông thả xách đồ bước ra từ những siêu thị trong khi những nhóm người đàn ông tụ tập tán gẫu bên ngoài hàng hiên của những quán cà phê. Những cơ sở kinh doanh và văn phòng phục vụ người Việt nhan nhản khắp nơi, nép mình dưới những hàng cây cọ cao vút in bóng trên nền trời xanh ngắt. Nắng ấm nhuộm vàng những con đường thênh thang nối liền những khu mua sắm và khu cư dân. Tại những giao lộ đông đúc, những tấm bảng vận động tranh cử chen chúc nhau kêu gọi cử tri bỏ phiếu trong đợt bầu cử tháng 11 sắp tới. Hầu hết là các ứng cử viên gốc Việt chạy đua vào những chức vụ công cử địa phương. Nhưng các cuộc vận động bầu cử quyết liệt hơn đang diễn ra tại các địa hạt quốc hội, nơi mà các ứng cử viên tranh ghế dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ đang ra sức giữ ghế hoặc đoạt ghế của đối thủ tại một trong những quận đông dân nhất của Mỹ ở Nam California. Lá phiếu của cử tri gốc Việt được cho là có thể định đoạt thắng bại trong những cuộc đua xích sao. Nằm sát thành phố Los Angeles về phía Nam, quận Orange, quen gọi trong tiếng Việt là quận Cam, là nơi có số lượng người Việt tập trung đông nhất ở Mỹ và ở ngoài Việt Nam với khoảng 200.000 người, theo thống kê của Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ năm 2010. Phần lớn đến đây như những người tị nạn sau năm 1975, họ sinh sống và lập nghiệp trong một cụm những thành phố kế cận tạo thành một cộng đồng sức dân được biết đến với cái tên Little Saigon. Họ nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống mới và trong những năm gần đây đã trở thành một thế lực chính trị đáng kể trên chính trường địa phương, với phần lớn cử tri gốc Việt đăng ký theo đảng Cộng Hòa và thường bỏ phiếu cho các ứng cử viên đảng Cộng Hòa. Nhưng những ngọn gió chính trị đang đổi chiều ở quận Cam, nơi vốn là lãnh địa truyền thống của đảng này, khi các sắc dân trở nên đa dạng hơn và những cử tri thế hệ trẻ hơn, bớt bảo thủ hơn. Năm 2016, quận Cam lần đầu tiên bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ kể từ thời kỳ đại suy thoái trong những năm 1930. Môi trường chính trị càng trở nên bất lợi cho phe Cộng Hòa ở đây khi làn sóng chống đối Tổng thống Cộng Hòa Donald Trump sục sôi không dứt ở California, bang đông dân nhất và có nền kinh tế lớn nhất và là một trong những bang thiên tả nhất của Mỹ. Các ứng cử viên Cộng Hòa quận Cam, đặc biệt là người tranh ghế quốc hội, đang đối mặt với thách thức to lớn từ các ứng cử viên Dân Chủ và cả hai đảng đều đang ráo riết nhắm mục tiêu vào khối cử tri người Việt. Phe Cộng Hòa rõ ràng muốn vận động cơ sở ủng hộ truyền thống của mình bỏ phiếu đông đảo, trong khi phe Dân Chủ nhìn thấy cơ hội xén bớt phần nào sự ủng hộ đó trong những cuộc đua xích sao. Ứng cử viên Dân Chủ và Quốc hội Holly Roeder nói chuyện với người ủng hộ ở Huntington Beach, California ngày 14 tháng 10 năm 2018. Điển hình là địa hạ Quốc hội 48 của California, một trong những nơi cử tri người Việt tập trung đông nhất. Ứng cử viên Dân Chủ Holly Roeder đang đối đầu quyết liệt với đối thủ Cộng Hòa là dân biểu Hoa Kỳ Dana Rudabacher, người mà ban vận động Rada nói không còn là đại diện thích hợp cho cử tri người Việt nữa. Có thể nói là cộng đồng Việt Nam hầu như bị bỏ lơ luôn, Mai Hữu Bảo, tư vấn viên chính trị của ông Rada, nói với phóng viên VOA trong một lần gặp gỡ tại thành phố Garden Grove vào đầu tháng 10. Ông ấy chỉ xuất hiện để tranh cử năm đầu tiên cách nay 30 năm về trước, sau đó hầu như không thấy xuất hiện nữa. Ông Rada hứa sẽ mở văn phòng ở quận Cam và thuê nhân viên người Việt nếu ông đắc cử, ông Bảo cho biết. Từng theo đảng Cộng Hòa nhưng giờ đổi sang đảng Dân Chủ, ông Rada gần đây đã có những buổi tiếp xúc với các tờ báo tiếng Việt ở Little Saigon để quảng bá chủ trương tranh cử và trả lời câu hỏi. Cuộc đua của ông ở địa hạ Quốc hội 48 hiện được đánh giá là cạnh tranh xích sao, năm ăn năm thua, theo The Cook Political Report, một trang tin độc lập và phi đảng phái chuyên phân tích tình hình tranh cử. Ông Bảo, người nói rằng ông đăng ký theo đảng Cộng Hòa nhưng lâu nay vẫn bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ, đưa VOA xem những số liệu mà chiến dịch tranh cử của ông Rada thu thập cho thấy có 42.400 cử tri người Việt tại địa hạ Quốc hội 48, bao gồm 11.500 người theo đảng Cộng Hòa và 9.400 người theo đảng Dân Chủ và hơn 10.000 người không đảng phái. Ông nói ứng cử viên của ông chỉ cần giành được phân nửa số phiếu quyết định trong tổng số cử tri Việt là có thể giành chiến thắng. Tôi khá tin tưởng chúng tôi sẽ lật được địa hạt này, ông Bảo nói bằng tiếng Anh, dùng một thuật ngữ bầu cử để chỉ việc một đảng chiếm lấy quyền kiểm soát từ đảng khác. VOA không thể liên lạc được với ban vận động tranh cử của dân biểu Rubabaker để xin bình luận. Trong một tín hiệu đáng lo ngại cho các ứng cử viên Cộng Hòa quận Cam Lâm Nguy, một tổ chức lớn chuyên bơm tiền để hỗ trợ các ứng cử viên Cộng Hòa có liên kết chặt chẽ với Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, đã quyết định bỏ qua cho ông Rudabacher và dân biểu Hoa Kỳ Mimi Waters ở địa hạ Quốc hội 45 khi loan báo chi tiền đăng quảng cáo truyền hình cho các ứng cử viên Cộng Hòa đang cạnh tranh quyết liệt ở Nam California. Báo The Los Angeles Times đưa tin, ngay lúc chiến dịch vận động tranh cử đang ở thời điểm hệ trọng để xoay chuyển tình thế. Ba thành trì Cộng Hòa ở quận Cam, địa hạt Quốc hội 39, 45 và 48 đang lung lay trước đợt sóng thần của phe Dân Chủ đang ngừng ngực khí thế và ngập tiền vận động tranh cử. Chiến thắng ở những nơi này được xem là trọng yếu trong chiến dịch toàn quốc của họ nhằm giành lại Hạ viện từ tay phe Cộng Hòa, vốn là mục tiêu hàng đầu trong nỗ lực của đảng này, ngăn chặn chủ trương của ông Trump. Nhưng nỗ lực lật ba địa hạt này có thể gặp phải trở ngại từ chính khối cử tri Việt. Trong những cuộc trò chuyện ngẫu nhiên của phóng viên VOA với một số cử tri ở Little Sài Gòn, tất cả đều nói rằng họ dự định sẽ bỏ phiếu cho các ứng cử viên Cộng hòa và xem cuộc bầu cử sắp tới là một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tổng thống. Tôi thấy ông làm tốt, ông Bùi Tuyên, 75 tuổi, nói trong khi ngồi tán gẫu với một nhóm bạn trong trung tâm mua sắm Phước Lộc Thọ ở thành phố Westminster. Cựu trung úy quân đội Việt Nam Cộng hòa này cho biết ông đăng ký theo đảng Cộng hòa nhưng bỏ phiếu cho bà Clinton vào năm 2016 vì ông Trump không phải là chính trị gia. Nhưng sau gần 2 năm dưới sự lãnh đạo của ông Trump, ông Tuyên nhìn thấy một nền kinh tế hưng phấn và một nước Mỹ được nể trọng hơn trên trường quốc tế. Ông Tuyên nói giờ ông sẽ không ủng hộ ứng cử viên nào có lập trường siêu siêu ển ển, dù ông nói là sẽ tiếp tục bỏ phiếu cho ứng cử viên dân chủ Dianne Feinstein, 84 tuổi, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đương chức của California, hiện đang tái tranh cử nhiệm kỳ thứ 6. Đứng chọn trái cây trong chợ Hòa Bình ở Garden Grove, bà Nguyễn Bích Vân nói kinh tế là vấn đề quan tâm hàng đầu của bà trong cuộc bầu cử sắp tới. Bà hài lòng với tình hình kinh tế hiện thời và bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của ông Trump. Dù chưa biết bỏ phiếu cho ai vì chưa tìm hiểu rõ lập trường của các ứng cử viên, bà Vân nói bà có ý định bỏ phiếu vào tháng 11 này, như đã từng làm trong những kỳ bầu cử trước khi bà bỏ phiếu cho các ứng cử viên Cộng hòa. Mỗi lá phiếu là một viên gạch, bà nói. Những viên gạch giúp xây dựng tòa nhà dân chủ của quốc gia cũng góp phần củng cố nền móng tại địa phương trong khi 24 ứng cử viên gốc Việt hiện đang tranh cử hoặc tái tranh cử ở quận Cam cho nhiều vị trí từ đặc khu thủy cục cho đến hội đồng thành phố và lên tới thượng viện cấp bang theo một danh sách thống kê của Nhật báo Người Việt tại Westminster. Đó là một con số người Việt ứng cử nhiều nhất từ trước tới nay ở quận Cam, báo này nhận định. Tại Little Sài Gòn, Janet Nguyễn là cái tên mà có lẽ nhiều người Việt Nam nhanh chóng nhận ra nhất. Nữ chính trị gia 42 tuổi theo đảng Cộng hòa hiện đang tái tranh cử nhiệm kỳ thứ hai cho chức thượng nghị sĩ cấp bang, đại diện cho một địa hạt bao gồm Little Sài Gòn. Bà là người gốc Việt đầu tiên ở Mỹ trở thành thượng nghị sĩ cấp bang khi đắc cử vào năm 2014.
Những hình ảnh này là con đường dẫn vào nơi mà chính quyền thành phố Hồ Chí Minh dự tính xây dựng một nhà hát giao hưởng quy mô 1.700 ghế với tổng số tiền là 1.508 tỷ đồng ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Bên cạnh tòa nhà dân dở của dự án trung tâm triển lãm sẽ là dự án nhà hát hoàn toàn đổ nát của cưỡng chế nhà dân vẫn còn đó. Bà Giáp, một cư dân kiên quyết không chịu di dời ở Thủ Thiêm, nói.
Già rồi, năm nay 83 tuổi rồi. Ông ấy 91 tuổi. Chỉ có để ý đến cái chuyện mà nhạc nhọt gì. Ở đây chỉ có giải trí là coi cải lương này nào, hoặc là phim Việt Nam thế thôi, chứ phim nước ngoài cũng chả hiểu để mà coi cả. Cứ ở đây này thì hỏi rằng bây giờ người ta nằm ngoài danh kế hoạch, người ta cứ ở đây thế này thì hỏi rằng như này. Bây giờ người ta chứ còn thì xây giao hưởng mới giao hung tiền, số tiền lớn như thế để làm gì? Để cho những dân ăn chơi thôi, chứ còn thì những người lao động với những người ấy thì ai người ta có biết là bao giờ người ta được hưởng những cái đó.
Quy hoạch Thủ Thiêm bắt đầu từ năm 1992 và được sự phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ vào đầu tháng 6 năm 1996. Từ đó đến nay, quy hoạch liên tục bị xâm phạm và người dân đã phải khiếu kiện suốt mấy mươi năm qua. Diện mạo khu đô thị vẫn chưa rõ hình hài, nay thêm chuyện xây dựng nhà hát giao hưởng nên vấp phản ứng là điều dễ hiểu. Ông Nguyễn Văn Tâm, cư dân Thủ Thiêm, chia sẻ.
Nhà hát Opera nào đó mà sẽ chính quyền thành phố sẽ xây với kinh phí lên tới là 1.500 tỷ. Thì thật ra là cái điều đó, đối với tôi là người dân Thủ Thiêm, tôi thấy vấn đề đó là vô cùng quan phí. Vì số tiền 1.500 tỷ đó để phục vụ cho những nhu cầu của người dân Thủ Thiêm rất còn nhiều. Vì vấn đề mà quy hoạch giải tỏa để làm khu đô thị Thủ Thiêm, còn nhiều người bị không có nhà ở 1.500 tỷ này, nên lấy vô là đắp vô những cái sự thiệt thòi của người dân, những người đã chưa có đủ tiền để mua nhà.
Chính quyền đã giải tỏa trắng gần như toàn bộ bán đảo Thủ Thiêm, bao gồm cả những nhà dân không nằm trong phần diện tích quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt. Mấy trăm gia đình bị giải tỏa đó đang lê lất kêu gọi công lý suốt mấy mươi năm qua. Linh mục Trương Hoàng Vũ của dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn nhận xét.
chúng ta có một cái khảo sát nào để nói rằng là cái người dân trên mảnh đất Thủ Thiêm này khi bọc lên cái nhà hát đó là phục vụ cho họ hay là phục vụ cho một cái nhóm lợi ích nào? Xây một cái nhà hát trên cái mảnh đất mà họ đã bị cướp mất thì có phải là một cái sự sỉ nhục cho chính cái đời sống của cái người dân Thủ Thiêm ở đây hay không?
Dự án nhà hát giao hưởng nằm liền kề bên phần đất của nhà thờ Thủ Thiêm, cạnh đó là dự án trung tâm triển lãm đang xây dựng dở dang trong bối cảnh hạ tầng đô thị bê bết, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh. Quyết định của chính quyền về việc xây dựng nhà hát giao hưởng đã kích hoạt bức xúc xã hội là điều dễ hiểu.
Bộ Quốc phòng Việt Nam vừa yêu cầu nhà sản xuất một bộ phim Việt hóa từ tác phẩm cùng tên rất thành công tại Hàn Quốc điều chỉnh việc thể hiện hình ảnh người lính Việt Nam mà họ cho là không đúng thực tế. Hậu Duệ Mặt Trời, một bộ phim truyền hình nhiều tập về những cảnh sát biển đấu tranh chống tội phạm để bảo vệ Tổ quốc, đã bị khán giả vạch ra những sai sót nghiêm trọng ngay từ khi mới ra mắt vào cuối tháng 9, theo truyền thông trong nước. Và Bộ Quốc phòng đã phải vào cuộc. Sau khi phim phát sóng, có nhiều ý kiến khác nhau và có nhận xét nhất là về lễ tiết tác phong mang mọc của một số quân nhân ở trong phim có sai sót với điều lệnh quy định của quân đội. Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục tuyên truyền thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, được Tiền Phong trích lời nói với các phóng viên tại một buổi họp báo hôm 9 tháng 10. Thiếu tướng của Bộ Quốc phòng cho biết những hình ảnh của các quân nhân trong bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời do đài truyền hình kỹ thuật số VTC phát sóng chưa sát so với đời sống thực tế của bộ đội. Một trong những sai sót mà độc giả của Tiền Phong chỉ ra là quân hàm và lối chào của các nhân vật lính trong phim không giống binh sĩ thật. Ngoài ra, việc diễn viên biểu cảm vô hồn và những màn kịch tính hóa giữa vệ sĩ và quân nhân đã làm khán giả thêm phần chỉ trích bộ phim. Cho đến ngày 10 tháng 10, VTC đã phát sóng 12 trong tổng số 48 tập của bộ phim, theo VN Express. Tuy nhiên, trước thực trạng này, Bộ Quốc phòng đã đề nghị đơn vị phát sóng chỉnh sửa nội dung những tập tiếp theo cho phù hợp hơn. Chúng tôi đề nghị VTC cần tham khảo để chỉnh sửa những sai sót trên trước khi phát sóng ở những tập tiếp theo, để hình ảnh tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ được phản ánh một cách chân thực, đầy đủ, chính xác nhất, Thiếu tướng Đức cho biết. Ông Đức cũng là người phát ngôn của Bộ Quốc phòng, nói với phóng viên rằng bộ của ông không tham gia cố vấn quân sự cho bộ phim này hay thẩm định và duyệt phim. Tuy nhiên, trong phản hồi từ phía VTC, Giám đốc Nguyễn Kim Trung nói với Zing rằng họ chưa nắm được thông tin về đề nghị của Bộ Quốc phòng. Về việc chỉnh sửa cho phù hợp hơn, người đứng đầu VTC nói hiện tại chúng tôi chưa có phát ngôn về vấn đề này. Theo truyền thông trong nước, nhà sản xuất phim nói có tham khảo ý kiến của một số chuyên gia quân đội, trong đó có nhà văn xuất thân từ quân đội Chu Lai trong việc thể hiện hình ảnh người lính Việt. Nhà văn Chu Lai không phản hồi cuộc gọi của VOA để xin bình luận về vấn đề này. Không rõ liệu các tập tiếp theo của bộ phim có tiếp tục được trình chiếu trước khi các sai sót trên được sửa chữa hay không. Trước Hậu Duệ Mặt Trời, một số bộ phim của Việt Nam đã từng bị dừng chiếu hoặc phải sửa nội dung vì mắc lỗi. Bẫy cấp 3 của đạo diễn Lê Văn Kiệt bị cấm chiếu vì quá nhiều cảnh bạo lực và nhạy cảm, trong khi Bụi đời chợ lớn của đạo diễn Việt Kiều Charlie Nguyễn bị chỉnh sửa kịch bản cũng vì những cảnh phản cảm. Bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt do đạo diễn Trần Biểu Lộc thực hiện. Ông cũng là người đồng đạo diễn bộ phim Cô Ba Sài Gòn vừa được chọn tham dự Oscar 2019 trong hạng mục phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất.
Cuối tuần vừa qua, thì căn nhà số 308 đường Hughes tại thành phố Fortress, tiểu bang Virginia, nơi sinh hoạt thường xuyên của nhà Việt Nam và cộng đồng người gốc Việt khu vực thủ đô Washington, lại đông đúc khác thường. Phần lớn mọi người tới đây để tham dự bữa cơm trưa quyên góp tài chính trợ giúp các nạn nhân của bão Florence, cơn bão hoành hành ở duyên hải bờ đông nước Mỹ trong tháng 9 vừa qua. Chương trình đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều mạnh thường quân và cộng đồng gốc Việt sinh sống tại thủ đô Washington và hai tiểu bang lân cận là Maryland và Virginia. Bà Võ Thị Lâm, Hội Ái Hữu Gia Long miền Đông Hoa Kỳ nói.
Gia Long miền Đông Hoa Kỳ là một cái hội ái hữu. Tất cả những gì mà xảy ra trong cộng đồng hay là bạn bè hay là các nơi hay cộng đồng của mình ở Việt Nam hay là các tiểu bang khác thì hội Gia Long cũng thường thường đóng góp cũng từ lâu rồi, không phải là lần đầu tiên.
Còn anh Đinh Tiến Đích, thành phố Vienna, tiểu bang Virginia thì cho biết
có nhiều cô chú lớn tuổi mà vẫn còn tham gia hoạt động thì em thấy rất là cảm động. Mà mình còn trẻ mà mình có nhiều thời gian thì mình nên cũng đóng góp một chút gì đó như là công sức cho nhà Việt Nam để giúp cho sự sinh hoạt của nhà Việt Nam được phát triển.
Những bữa cơm trưa nhằm mục đích quyên góp ủng hộ người vô gia cư hay nạn nhân của các thảm họa thiên nhiên là một hoạt động thường được nhà Việt Nam tổ chức. Những đồ ăn thức uống được bày bán trong các bữa ăn như thế này là do chính tay các thành viên ở đây chế biến, phục vụ. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để mọi người trong cộng đồng có dịp gặp gỡ và động viên thế hệ trẻ tham gia nhiều hơn vào các hoạt động của cộng đồng. Bà Lê Thị Nhị, nhà Việt Nam tại Virginia nói:
những cái lần mà đi Fit Homeless hay là những cái quỹ này á, thì là các em nấu, các em mang tới và các em đến để mà giúp bán để gây quỹ đó. Thì từ những cái việc nhỏ nhỏ như vậy á, tôi thấy là ích lợi cho các em trong cái việc đi tìm lại về nếp sống của người Việt Nam mình.
Cũng theo bà Lê Thị Nhị, thì mặc dù những bữa trưa gây quỹ như thế này không đặt quá nặng vấn đề tài chính, nhưng với sự ủng hộ của các mạnh thường quân và các tổ chức của cộng đồng người Việt tại khu vực thủ đô Washington, nhiều chương trình đã quyên góp được trên dưới 10.000 đô la để giúp đỡ những người kém may mắn, không chỉ trong cộng đồng gốc Việt mà cả các cộng đồng khác ở nhiều tiểu bang khác nhau của Hoa Kỳ. Đã có hàng chục người thiệt mạng khi bão Florence quét qua khu vực bờ biển miền đông Hoa Kỳ, gây thiệt hại kinh tế lên tới hàng chục tỷ đô la. Trong ba bang bị ảnh hưởng nặng nề gồm North Carolina, South Carolina và Virginia thì North Carolina thiệt hại nhiều nhất. Người gốc Việt cũng nằm trong danh sách nạn nhân của trận bão tàn khốc này.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền đông Hoa Kỳ ở Washington DC. Lúc này chúng tôi có giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ, góp mặt trong chương trình ngày hôm nay trực tiếp từ studio của đài VOA. Cảm ơn giáo sư trở lại với chúng tôi. Dạ vâng, chương trình của mình nói về tất cả những cái yếu tố, những cái thông tin cần biết về du học Hoa Kỳ, cũng như giới thiệu giáo dục Mỹ, và mình nhận luôn những câu hỏi trực tiếp của quý khán giả đang theo dõi chương trình liên quan tới du học Mỹ, và giáo sư sẽ trả lời trực tiếp luôn. Dạ vâng, các bạn đang theo dõi chương trình vui lòng gửi ngay câu hỏi dưới phần bình luận nhé, chúng tôi sẽ trả lời ngay. Chương trình ngày hôm nay nói về một cái dạng thực tập rất là đặc biệt thưa giáo sư, tại vì sau một chuỗi những chương trình mình giới thiệu rất nhiều về các cái cơ hội cho du học sinh học tập thực tập tại Mỹ, thì có một cái chương trình mà ai cũng biết, đó là chương trình thực tập không bắt buộc, gọi tắt là OPT, sau khi tốt nghiệp một khóa học, tức là thí dụ như tốt nghiệp cử nhân hay là thạc sĩ ở Mỹ, thì chúng ta có được một năm OPT để mình có cơ hội làm quen với thực tế, làm quen với ngành nghề và được học hỏi kinh nghiệm thêm trước khi về nước, thưa giáo sư. Dạ, nói về OPT, xin giáo sư giới thiệu, Trà My giới thiệu cũng sơ quát thôi, nhưng mà mời giáo sư cho thêm chi tiết. OPT là gì, áp dụng cho những trường hợp nào và những trường hợp nào không được OPT?
OPT là một cái chương trình của chính phủ Mỹ. Nó chữ tắt là Optional Practical Training, là OPT. Thì chương trình này có cái mục đích chính là cho các sinh viên họ ra trường cử nhân, sau khi ra trường cử nhân hay là thạc sĩ, thì có những cái cơ hội để mà thu nhập được hay là để kiếm được những cái kinh nghiệm trong cái ngành nghề của mình trước khi mình về nước phục vụ đất nước. Thì chương trình này nó có hai dạng. Cái dạng đầu là pre-completion, có nghĩa là trong khi đi học và trước khi ra trường, thì nó gọi là pre-completion
OPT.
Thì nó pre-completion OPT, thường thường nó gọi là CPT, Curriculum Practical Training. Thì là những cái chương trình nó có liên quan đến những cái lớp học và những cái đề tài của cái ngành của mình.
Vâng.
Có nghĩa là những sinh viên học một cái ngành nào thì là họ đôi lúc họ muốn làm những cái curriculum of practical training CPT để mà họ được thâu nhận những cái kinh nghiệm trong cái thời gian họ còn đang học. Và một chương trình khác gọi là pre-completion, nói là post-completion OPT, có nghĩa là sau khi ra trường rồi thì có thể nạp đơn để xin thêm 12 tháng nữa để học, để là đi làm tiếp ở một cái hãng nào. Thì những cái hãng nào phải có những cái điều kiện, những cái hãng này là phải có chương trình E-Verified Program, có nghĩa là có cái những cái cơ hội, để những cái dụng cụ ở trong cái hãng để mà đoán được coi những cái sinh viên này có hợp pháp hay không. E-Verified không phải là cái hãng nào cũng có được. Thì
tức là có một cái hệ thống kiểm tra về cái tình trạng di trú hợp pháp hay không trước khi họ nhận mình vào thực tập.
Thì nói tổng quát là cái chương trình là 12 tháng nếu mà các sinh viên lựa chọn làm CPT trước và làm khoảng 6 tháng chẳng hạn, thì sau khi ra trường thì còn 6 tháng mà thôi. Bởi thế các bạn nên cẩn thận trong cái thời gian trước khi ra trường mà muốn làm như vậy, thì phải nghĩ rằng là sau khi ra trường mình có nhiều khả năng hơn và chương trình OPT nó có thể hữu hiệu hơn. Thì mất đi 6 tháng thì theo cái ý kiến của tôi thì mình không nên làm CPT trong cái thời gian đó, và làm những cái chương trình mà mình có thể internship, mà mình có thể đi thu nhập được những cái kinh nghiệm mà không có ăn vào cái thời gian
của
OPT là 24 tháng. Tại vì sau khi mình ra trường thì kiến thức của mình nó rộng rãi hơn và có thể là đứng đắn hơn, và lúc đó thì cái chương trình OPT nó có hữu hiệu hơn nhiều.
Giáo sư vừa nói là chương trình gọi là thực tập đó các bạn, OPT tức là thực tập mà không bắt buộc, thì thường nó cho một năm 12 tháng và cuối chương trình học thì là bắt đầu là OPT. Nhưng mà có nhiều bạn có thể chọn cái phương cách là vừa học vừa thực tập luôn, đó là CPT, tức là thực tập trong cái thời gian học tập và theo cái gọi là học trình của mình. Thì tối đa chỉ được 6 tháng cho CPT mà thôi. Nếu các bạn chọn CPT rồi, các bạn chỉ còn nửa năm cho OPT sau khi tốt nghiệp.
Thì có nhiều rất là những chương trình internship mà nó không có phải dính líu với chương trình CPT. Những internship của trường, họ có thể cho những sinh viên họ đi thực tập ở những cái hãng, nhưng mà không có lương. Thì nhờ như vậy thì nó không có phải là ăn vào cái thời gian tổng cộng là 12 tháng cho OPT. Tại vì mình phải để dành cái thời gian đó tối đa khi ra trường thì có cái cơ hội học hỏi nhiều hơn. Tại vì cái khả năng càng cao và kiến thức càng cao thì cái sự thu nhập về kiến thức nó rộng rãi hơn là khi vừa mới vào thì mình chưa biết như thế nào.
Như vậy là CPT và OPT tức là thực tập mà có trả lương thưa giáo sư?
Thường là Curriculum Practical Training thì đi làm một cái hãng part-time hay là full-time cũng được trong cái thời gian nghỉ. Nhưng mà cái khuyết điểm của đó là nó ăn vào cái thời gian tổng cộng 12 tháng. Bởi thế, nếu các bạn muốn làm như vậy thì đừng có nên vào những chương trình CPT và vào những chương trình internship mà không có phải là CPT. Thì cái mục đích mình cũng đạt được là có nghĩa rằng là mình cũng thu nhập được những cái kinh nghiệm mà không có ăn vào cái thời gian tổng cộng của chương trình OPT.
Và internship thì không có lương?
Không, thường thường thì có thể lương rất là ít, nhưng mà nó không có trong cái dạng. Tại vì ví dụ bây giờ các bạn làm trong một cái hãng nào đó mà nó không có phải là E-Verify là đương nhiên là không phải là chương trình CPT rồi. Hay là làm những cái chương trình nào đó mình không ăn lương. Hay là đôi lúc mình phải trả tiền cho người ta để mình làm internship. Thì cái đó là không có phải là OPT hay là CPT. Thường thường là CPT và OPT là thường có lương. Và nếu mà không có lương là coi như là không có phải bị dính líu vào đó. Cái thời gian nó quan trọng hơn cái vấn đề tiền bạc. Tại vì khi mình ra trường mình có kiến thức và có cái lúc đó đứng đắn hơn thì cái vấn đề thu nhập về kiến thức nó được rộng rãi và nó thích hợp hơn.
Thưa giáo sư, ngay lúc này mình đang nói về chương trình thực tập không bắt buộc khi du học Mỹ, thì có một câu hỏi ngay là ngành xã hội học có cơ hội du học Mỹ hay không?
Tất cả các ngành nào cũng là ở nước Mỹ mà họ có ngành xã hội học rất là thịnh hành đó. Social work ở Mỹ rất là cần thiết, và Việt Nam mình rất là cần về social work. Bởi thế nên đi du học về cái ngành này thì rất là tốt.
Cảm ơn giáo sư. Đó là câu hỏi của một bạn đang theo dõi chương trình. Nói tiếp về OPT thưa giáo sư. Giáo sư nói có là 12 tháng tổng cộng cho OPT. Thì cái thời gian bắt đầu tính từ lúc nào? Tính từ lúc nộp đơn, tính từ lúc ra trường hay là tính từ lúc nào thưa giáo sư?
Từ lúc mình đi làm. Có nghĩa là mình có thể chọn cái ngày bắt đầu. Thường thường là mình phải khôn ngoan là mình xin được cái hãng nào họ rồi thì mình mới nạp đơn. Tôi nhiều người họ nạp đơn mà họ chưa biết được nhận vào cái hãng đó hay không. Và đôi lúc khi người ta đã cho cái ngày bắt đầu rồi, mà lúc đó mình phải cần vài ba tháng để mới kiếm ra cái chỗ đi làm, thì lại mất đi. Và có những cái điều kiện chúng ta sẽ nói là trong thời gian OPT thì không được thất nghiệp một số ngày nào đó. Thì mình có thể nói chi tiết sau đây. Nhưng mà thường thì nên đợi có một cái hãng nào đó họ nhận mình vào rồi, chắc chắn rồi, thì mới bắt đầu chọn cái ngày bắt đầu. Tại vì cái ngày bắt đầu là tiếng Mỹ nó gọi là time, nó click, là the clock is ticking, là bắt đầu, nó tính từ đó cho đến 12 tháng. Thì nếu mà các bạn bắt đầu sớm thì các bạn mất đi.
Yeah. Nhưng mà theo quy định đó giáo sư, là ngay sau khi tốt nghiệp, ngay sau khi lãnh bằng, hay là ngay từ lúc nào phải bắt đầu nộp đơn xin OPT? Tại vì thì, ngoài trừ cái trường hợp bị lạm dụng.
Thường là cái F1 visa là khi mà xong rồi, có nghĩa là khi mình nhận bằng rồi là cái thời gian đó là nó xong. Và nếu mà mình không có xin được ở lại để OPT thì mình phải về nước.
Yeah.
Và nếu mà mình không về là coi như là mình bất lập pháp ở đây.
Coi như là nếu mà các bạn có yêu cầu OPT đó thì xin sớm.
Xin sớm. Và mình phải cẩn thận khi mình chọn cái ngày bắt đầu. Cái ngày bắt đầu nó rất là quan trọng.
Vâng. Thưa giáo sư, nhưng mà thưa giáo sư là khi mà mình nộp đơn đó, mình nộp ở đâu? Lấy đơn ở đâu?
Cái thứ nhất là cái hệ thống nộp là rất là quan trọng, là các bạn nên liên lạc những cái office, có nghĩa là văn phòng về chương trình quốc tế, là international office của các bạn. Tại vì không những các bạn phải nạp cái đó, nhưng mà phải có cái sự đồng ý là endorsement của cái trường nữa. Thì họ sẽ hướng dẫn. Thường thường là online, và nó liên quan đến cái chương trình immigration thì các cái office đó họ sẽ hướng dẫn.
Văn phòng về lo về cho du học sinh.
Nói chung là những văn bằng đó họ phải endorse, và họ ủng hộ về cái form I-20, và có những cái form nó gọi là employment application thì các bạn phải fill out. Có nhiều, rất nhiều chi tiết, thì bởi thế những cái cơ quan ở cái đại học của các bạn sẽ chúc các bạn rất là hữu hiệu.
Dạ, liên lạc với văn phòng đó trước khi mình tốt nghiệp.
Trước khi tốt nghiệp.
Dạ, để lấy được
đừng
cái
có đợi khi tốt nghiệp ra xong rồi làm. Tại vì cái quyền quan trọng nhất là phải kiếm ra một cái hãng nào họ đồng ý để nhận mình. Nếu không có cái đó thì không được.
Dạ vâng, thưa giáo sư, như vậy là cái văn phòng đó họ có thể giúp mình trong cái cách điền đơn, hoặc là mình có thể điền trên mạng, online.
Và những giấy tờ như thế nào.
Mất bao lâu để được duyệt xét thưa giáo sư?
Thường thường là cũng vài ba tháng, cũng phải lâu lắm.
Và một khi được đồng ý rồi thì có thể, đương nhiên là cầm cái đơn đó và cái visa vẫn còn hợp lệ của mình, đi vào làm thực tập ở các hãng xưởng.
Tại vì cái F1 visa nó cho phép ở lại để làm nếu mà mình được nhận vào một chương trình OPT của
cho phép
nào.
Một năm.
Thì luôn tiện đây chúng ta sẽ nói về sau cái thời gian 12 tháng. Cái thứ nhất là chương trình pre-completion, thì bao nhiêu cái tháng mà mình làm trong chương trình CPT, trong cái pre-completion là có nghĩa là trước khi ra trường á, thì nó trừ vào cái tổng cộng là 12 tháng, nó trừ ra, ví dụ thống như làm 3 tháng thì trừ ra chỉ còn là
9 tháng,
là 9 tháng mà thôi. Nên mình thường thì cái chương trình OPT, nếu mà mình không có tham gia vào chương trình CPT trong cái thời gian đi học thì nó có được là 12 tháng. Trong 12 tháng đó khi làm xong, thì nếu mà các bạn làm trong cái ngành về STEM, có nghĩa là Science, Technology, với Engineering và Math đó, thì mà có cái bằng cử nhân hay là bằng thạc sĩ trong cái ngành đó, thì các bạn có thể xin gia hạn 24 tháng.
Gia hạn OPT thêm 24
tháng. Đến tối đa là 24 tháng. Thì tổng cộng cái chương trình OPT của ở Mỹ và cho những sinh viên có F1 visa là tổng cộng là 3 năm. Có nghĩa là 1 năm là trung bình là cho tất cả các ngành. Nhưng mà tại vì ở Mỹ họ chú trọng về để khuyến khích những cái chương trình STEM, thì các sinh viên mà ra bằng trong cái ngành của STEM có những cái list, những cái danh sách tất cả các bằng nào mà được công nhận, thì các bạn nên lên website để coi. Nhưng mà nếu được thì chúng ta sẽ xin gia hạn cho được 24 tháng. Và trong thời gian 24 tháng đó, các bạn phải chú ý đến rằng là có những cái thời gian tối thất nghiệp tối đa. Có nghĩa rằng là nhiều người họ xin cho 24 tháng và cho cái ngày đầu mà chưa có việc, thì nó nếu mà cho chương trình đó mà 3 tháng không có việc, có nghĩa thất nghiệp, thì lại bị coi như là sa thải, không có được ở trong chương trình đó nữa. Nên các bạn phải để ý rằng là cái ngày bắt đầu của mình là rất là quan trọng.
Dạ, vâng. Tức là những cái ngành học về khoa học tự nhiên đó, toán, khoa học này kia thì có cơ hội xin gia hạn OPT 2 năm.
24 tháng.
Dạ, 24 tháng, tức là cộng thêm 12 tháng cơ bản.
Có nghĩa là tổng cộng chương trình chúng ta đã nói rằng là 3 năm.
Dạ, vâng. Còn những cái ngành khoa học xã hội, nhân văn thì không có cơ hội gia hạn OPT. Dạ, vâng, đó là sự khác biệt. STEM tức là những cái ngành về khoa học nè, toán.
Science, technology, engineering, math.
Dạ, kỹ sư. Vâng. Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất nhiều. Xin dành vài phút để trả lời câu hỏi ngay của các bạn ở đây. Đắc Chiến xin hỏi giáo sư là có thể nói qua học bổng của các ngành ở trường công giáo mà giáo sư làm hiệu trưởng được hay không? Khi học xong nhà trường có tạo điều kiện cho ở lại làm việc bao lâu hay không?
Nếu có trả lời được không ạ?
Dạ vâng, mời giáo sư.
Trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ có những cái chương trình 2 cộng 2, có nghĩa là về Việt Nam đưa sinh viên có những cái trường đại học ở Việt Nam ký giao kèo với chúng tôi, thì chúng tôi đưa sinh viên qua 2 năm đầu tiên ở đại học ở Việt Nam, rồi 2 năm sau chuyển qua đây qua transfer student thì chúng tôi cho học bổng 50%. Và sau thời gian đó thì các bạn có thể học tiếp thạc sĩ với 50%, và thường thường sau khi ra thạc sĩ nếu các bạn ở lại thì sẽ có những chương trình học bổng để các bạn có thể đi học miễn phí mà lại có lương tối đa đến có khoảng 25.000 đô la một năm. Ngoài ra có những chương trình nghiên cứu của các giáo sư mà họ có thể trả lương cho các bạn khoảng đâu tối thiểu là khoảng 20.000 đô la, thì trường đại học chúng tôi cho các bạn đi học free. Thì có tất cả những cái chương trình đó nó sẽ đào tạo được những cái cơ hội cho sinh viên Việt Nam qua học ở Đại học Công giáo Hoa Kỳ sau khi thời gian xong tốt nghiệp cái bằng cử nhân và ở lại học thạc sĩ cho đến ra tiến sĩ. Trung bình hiện tại chúng tôi hàng năm đào tạo được khoảng 3-4 tiến sĩ cho Việt Nam.
Dạ vâng, và dĩ nhiên là trường Đại học Công giáo là một cái hệ thống trường đại học lớn, có nhiều trường trong đó, nhiều ngành nghề khác nhau.
Có nghĩa là không phải chỉ Đại học Công giáo chỉ có trường kỹ sư mà thôi, chúng có 10 trường cho chương trình cử nhân, trường kiến trúc sư, trường về nhạc, trường luật, đủ hết, thì tổng cộng là 10 chương trình, 10 trường, thuộc trong cái hệ thống Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Dạ vâng, câu hỏi tiếp của bạn này là học xong đó trường có tạo điều kiện ở lại làm việc hay không?
Vâng, thì có nhiều tất cả các giáo sư ở đại học chúng tôi thì cũng làm việc với là những cái hãng ở ngoài hay là làm việc cho những cái cơ quan nghiên cứu của Hoa Kỳ giống như NASA, US Navy là như vậy. Thì các bạn khi mà ra trường rồi thì trong cái thời gian học ở Đại học Công giáo Hoa Kỳ, các bạn có những cái cơ hội làm việc với các thầy và làm việc các những người họ ở những cái trung tâm đó họ tới dạy. Thì khi ra trường rồi thì đương nhiên là tất cả những người sinh viên đó họ có những cái liên quan đến những liên hệ đến những người làm việc ở trong cái vùng đó. Thì rất là thường là sinh viên ra trường, một là làm việc trước ở trường, tiếp ở trường, hay là đi làm một cái hãng ở ngoài.
Dạ. Nếu như đủ điều kiện là những người đó có khả năng và có thể cạnh tranh được với những cái ứng cử viên trong nước.
Thì thường thường là các sinh viên ở trường đại học chúng tôi thì có những cái cơ hội làm giống như là teaching assistant là phụ tá về dạy, hay là research assistant là phụ tá về nghiên cứu. Thì ngồi cái đó không, hay là grader là chấm bài. Thì những cái công việc đó họ giúp cho sinh viên có cái vấn đề tài chính để tiếp tục chương trình. Và sau, giống như tôi nói, trong cái thời gian học đó thì có những cái người ở trong vùng họ làm rất là cao trong những cái hãng hay là những cái cơ quan nghiên cứu của Hoa Kỳ, họ tới dạy là part-time, thì mình làm quen với họ. Khi nó ra trường rồi thì mình có thể dùng những cái connection đó, những cái liên hệ đó để mà xin việc ở ngoài.
Là một cái cơ hội.
Và trong trường có một cái văn phòng, career office, để giúp cho tất cả sinh viên để xin việc ở ngoài.
Văn phòng nghề nghiệp.
Và tôi nghĩ rằng là sau trong cái thời gian mà đi học ở trường đại học chúng tôi thì nên làm hè ở trong những cái hãng đó. Đừng có về Việt Nam chơi rồi mất cái giờ uống. Ở lại mình đi làm internship hay là làm những cái part time mà F1 visa nó cho phép. Thì nhờ cái đó thì mình sẽ thu nhập được những cái kinh nghiệm và có cái quen biết nhiều hơn. Đến khi ra trường thì có những cái connection để mình đi làm
Vừa có cơ hội mà cũng vừa có thêm kinh nghiệm. Mà không chỉ trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ mà tất cả những trường đại học Mỹ.
Trên Mỹ là họ có những cái hệ thống để giúp cho đội sinh viên khi ra trường họ có được việc làm.
Dạ vâng. Câu hỏi tiếp theo của bạn Nhung Minh, ở Mỹ ngành quản trị khách sạn nên học trường nào?
Tất cả các về ngành quản trị, về management thì các bạn nên coi vào những cái trường đại học nào có chương trình về management thì thường thường á, thì không cần phải là lo về một cái lĩnh vực giống như là về khách sạn. Họ sẽ dạy cho các bạn về cách điều hành tổng quát và có thể là một cái track nào đó, một cái focal point, cái gọi là cái track để nó chú trọng về khách sạn nhiều hơn. Bởi thế vấn đề mà điều hành về khách sạn nó không khác vì điều hành một cái cơ quan nào hết, thì các bạn nên về học về cái ngành điều
quản
hành
trị kinh doanh.
Quản trị kinh doanh và xong rồi là về khách sạn thì là một cái sự áp dụng mà thôi. Các bạn nên học, theo tôi khuyên thì nên học về cái ngành quản trị kinh doanh tổng quát để đến khi các bạn có đâu phải làm suốt đời cho khách sạn thôi. Rồi khi mà làm cho khách sạn xong rồi thì có thể làm cho những ngành khác. Nếu mình có cái kiến thức tổng quát thì có thể đổi những ngành. Nhưng mà tất cả các trường đại học nổi tiếng ở Mỹ thì có chương trình về điều hành rất là nhiều. Thì các bạn nên vào học đó và trong thời gian mình đi học thì mình có thể chú tâm vào cái lĩnh vực mình muốn, là giống như làm những cái thesis, làm những cái đề tài với các giáo sư mà mình chú trọng về khách sạn thì đủ rồi.
Dạ vâng. Và bạn hỏi là trường nào tốt thì chắc cũng khó khăn để giáo sư có thể giới thiệu.
Tại vì các bạn muốn thì lên US News thì nó có những cái ranking.
Dạ. Trang web US News Report là cái trang web đánh giá xếp hạng các trường ở Mỹ. Thì có theo thứ tự xếp hạng và theo vùng miền nữa. Thì tiện nào, cái nào mà thuận tiện cho các bạn thì các bạn có thể lựa chọn. Chứ cũng rất là khó để có thể giới thiệu, tại vì hệ thống trường đại học Mỹ rất là đông. Trở lại với OPT thưa giáo sư, bây giờ mình nói về OPT là nó có lợi như thế rồi, nhưng mà những cái quy định, tức là mình nói về cái quyền lợi thì cũng phải nói về nghĩa vụ, những cái quy định của OPT đối với du học sinh nước ngoài như thế nào?
Có nghĩa là mình phải, đương nhiên là khi mình đi làm thì phải làm rất là đàng hoàng và mình không có những cái giấy tờ về liên quan đến cái công việc đó, mình phải làm việc cho nó đàng hoàng, không có bị bất luật pháp.
Không có gian lận.
Nhiều người họ đi làm xin OPT mà trong cái thời gian đó thì cái F1 visa nó bị hết hạn thì những cái đó là mình phải lo. Cái gì là những cái vấn đề thất nghiệp, có nghĩa là trong cái thời gian đó, cái OPT đó, cái thời gian đó đó là chính phủ họ cho như vậy. Nhưng mà mình phải làm sao để mà cái thời gian thất nghiệp tối đa nó không có quá, nếu mà quá thì mình sa thải. Và cái quan trọng này, trong cái thời gian mình đã xin OPT rồi mà mình đổi trường chẳng hạn, mình đổi từ trường này qua trường khác là tự nhiên nó mất giá trị. Các bạn nên nhớ cái chuyện đó. Có nghĩa là transfer student, mình còn ở một đại học A rồi còn đi làm chương trình OPT hay là CPT ở đại học đó và mình xin chính phủ họ đã cho cái thời gian rồi và một ngày nào đó mình đổi qua một trường đại học khác thì không có phải tự động là chương trình đó nó gọi là transfer over, có nghĩa là nó tiếp tục, mình có thể là apply lại xin cái khác. Nhưng mà nhiều người nghĩ lầm là coi như đi qua trường khác nó vẫn tiếp tục. Và cái thứ nhì là khi mà các bạn xin OPT cho một chương trình học cử nhân chẳng hạn, mà mình học cử nhân xong rồi mà bắt đầu tiếp tục học thạc sĩ là đương nhiên cái chương trình OPT của đó nó bị chấm dứt.
Tức là học tiếp lên thì
không phải là tiếp tục là đương nhiên đâu. Nhiều người hiểu lầm rằng khi mà tiếp tục là đương nhiên, đâu không phải. Tại vì khi mình xin OPT là mình để trong đó cái bằng của mình sẽ ra là bằng gì. Nếu mình ra học cử nhân điện chẳng hạn, mà tự nhiên trong cái thời gian học cử nhân điện mình nhảy qua mình học thạc sĩ điện thì coi như là cái chương trình OPT cho của cử nhân điện
không
là
còn
nó bị
ứng dụng
không
nữa.
còn giá trị nữa.
Phải chờ hết thạc sĩ thì mới được một năm OPT sau thạc sĩ. Không thể nào mà gọi là câu
không,
giờ.
Không câu qua được. Có nghĩa là các bạn phải chú trọng, tại vì cái luật pháp ở Mỹ rất là quan trọng. Nếu các bạn làm sai cái gì người ta sẽ trừng phạt mình bằng cách rằng có thể là dismissal hay là
sa thải hoặc là
deportation, có nghĩa là
trục xuất luôn.
Trục xuất luôn.
Thưa giáo sư, nhưng mà nói về quy định, giáo sư cũng có nói là phải theo đúng, tức là đừng có làm gì phi pháp hết, là xin đúng ngành, đúng nghề,
đúng
trong 12 tháng là xong. Thí dụ như mình học một ngành, mình lại đi thực tập một cái chuyện khác.
Không được, cái đó là coi như là chính phủ họ không cho rồi. Tại vì khi mình làm một cái ngành, tỷ như học ngành điện chẳng hạn, mà mình xin đi học với cái... OPT về
ngành báo chí.
Về báo chí thì không được rồi. Dạ. Nhưng mà nếu mình làm trong cái ngành kỹ sư mà học ngành điện và có thể mình đi OPT vào cái hãng về ngành cơ khí thì
phải
thì,
có liên hệ với nhau.
Có liên hệ với nhau.
Vâng. Về vấn đề thu nhập và thuế thì sao thưa giáo sư?
Về thuế thì bên này tất cả các sinh viên ai đi làm cũng có cái thẻ xã hội là Social Security. Thì phải đóng thuế.
Vâng. À, không có chuyện là đi làm OPT bằng tiền mặt phải không ạ?
Không có. Thì những cái hãng đó là họ có e-verify thì họ rất là lo sợ với sự mà trừng phạt của chính phủ của Mỹ. Thì họ không có cho mình làm những cái chuyện đó được.
Dạ vâng, phải đúng ngành nghề và phải lãnh check và phải đóng thuế đàng hoàng. Vâng, trong suốt 12 tháng thực tập. Dạ vâng, câu hỏi lúc này của Phước Võ. Đại học Palm Beach Atlantic University có nằm trong hệ thống đại học công giáo hay không?
Không.
Không phải.
Không phải.
Dạ vâng. Ở Florida hả giáo sư?
Ở Florida.
Dạ vâng. Đại học công giáo Hoa Kỳ thì là có trụ sở chính ở Washington DC, ngay thủ đô. Dạ vâng. À, thưa giáo sư, bây giờ những điều kiện ràng buộc trong thời gian làm OPT đó, họ có cấm mình thay đổi tình trạng di trú, có cấm mình kết hôn, sinh con đẻ cái
không
gì không?
Không có, không có điều kiện gì những chuyện đó. Miễn sao mình trong thời gian đó mình tồn tại về cái F1 visa là tốt rồi.
Vâng.
Và cái vấn đề chính là vấn đề thất nghiệp, tối đa những ngày thất nghiệp. Ví dụ bây giờ mình có người mất ở Việt Nam, mình phải về Việt Nam thăm và ở lại quá 3 tháng, thì cái chương trình OPT nó bị chấm dứt.
Dạ, trong lúc đang theo đuổi OPT không được ra khỏi Mỹ.
Có thể ra khỏi nhưng mà không lâu. Có quá cái thời gian đó. Vâng. Mình có thể đi ra và
nếu là emergency khẩn cấp thì được.
Ví dụ bố mẹ mất thì mình phải về Việt Nam mình làm lễ tang. Nhưng mà nếu mà quá cái thời gian thất nghiệp thì cái chương trình OPT nó bị sa thải.
Dạ.
Không có
lý do chính đáng thì họ nghĩ rằng là mình không có nghiêm túc trong cái việc muốn thực tập ở lại OPT.
Vâng, nhưng mà cái câu hỏi có thể là cô chưa nhắc đến là nhiều người họ nói rằng là nếu mà mình làm mình đi học một cái đại học và đại học thì theo nguyên tắc thì những cái người có cái F1 visa thì họ có thể làm việc được. Thì cái chương trình visa cái visa của F1 đó nó cho phép mình làm việc trong đại học, có thể on campus với off campus,
trong trường hoặc
trong
ngoài trường.
Nhưng mà cái thời gian thì tất cả sinh viên Việt Nam qua đây ai cũng đi làm full time hay part time. Part time thì thường là tối đa là 20 tiếng đồng hồ, không quá được trong semester để kiếm thêm tiền. Và khi những cái ngày holiday thì có thể họ làm full time được. Nhưng mà khi mà nói về chương trình OPT họ sẽ thấy lo ngại là những cái thời gian, tại vì trung bình học một bằng cử nhân là tối thiểu là 2 năm và tối đa là 4 năm. Thì trong thời gian đó mình làm như vậy thì nó có dính líu đi đến cái sự trừ ra cái số thì giờ tổng cộng của OPT hay không?
Yeah.
Thì cái câu trả lời là không. Có nghĩa là tại vì mình đi làm mà trong những cái chương trình không phải là OPT thì nó không có bị trừ ra cái thời gian đó.
Yeah.
Thì các bạn cứ yên tâm, nếu mà qua đây mà muốn đi làm việc để lấy thêm tiền túi và có thể làm trong những đại học, thường là làm part time tối đa là 20 tiếng đồng hồ, thì các bạn cứ tự nhiên cứ làm
tối thiểu 20 tiếng đi.
tối đa tối đa là 20 tiếng đồng hồ, tại vì quá 20 tiếng đồng hồ là bắt đầu full time thì người ta không có cho.
Giáo sư đang phân biệt giữa là các bạn đi thực tập, đi làm thực tập hoặc là đi làm kiếm thêm thu nhập phụ với tiền học.
Vâng.
Thì trong lúc mà các bạn học thì các bạn có thể làm những công việc trong trường hoặc ngoài trường thêm mà không quá 20 tiếng một tuần.
Vâng.
Và cái thời gian đi làm đó, gọi là đi làm thêm đó, không tính vào thời gian thực tập OPT của các bạn sau này.
Tại vì cái quan trọng nhất là khi các bạn làm chương trình CPT trong thời gian trước khi ra trường thì tất cả những cái thì giờ tổng cộng mình làm cho CPT nó trừ ra cái một năm tổng cộng cho OPT. Và theo tôi nói trước là khuyên các bạn đừng có bao giờ làm như vậy hết. Tại vì làm như vậy là mình trừ ra cái những cái thì giờ mà mình có thể được hiệu lực hơn khi mình ra trường.
Dạ, chỉ có CPT đó thì mới bị trừ
vào
OPT mà thôi. Chứ còn đi làm mà gọi là làm phụ thêm trong trường này kia thì không có.
Thưa giáo sư, các bạn muốn thêm thì lên website coi Google là OPT là nó ra hết.
Dạ vâng. Bây giờ nói về cái việc mà OPT đối với những ai và những ai không được đó giáo sư, thì xin hỏi là mình biết là đi học thì được OPT, nhưng mà ví dụ đi học nghề hay đi học khóa ngắn hạn tiếng Anh hoặc là học...
Cái thứ nhất là cái chương trình nó để dành riêng cho những sinh viên họ học những cái bằng tối thiểu là cử nhân, nhưng mà những chương trình ngắn hạn thì không có bằng chứng chỉ mà thôi. Hay là những chương trình khoa học tiếng Anh thì không được.
Dạ vâng.
Tại vì chương trình đóng ngắn hạn.
Dạ vâng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình đến phút cuối. Chúng ta đã hết thời gian dành cho chương trình rồi. Chúng tôi xin hẹn gặp lại giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn vào tuần tới. Tối thứ hai 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, và chúng ta sẽ tiếp tục nói về những cái điều kiện ràng buộc đối với OPT. Cảm ơn quý vị và các bạn. Cảm ơn giáo sư.
Vâng, cảm ơn cậu.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.